Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, vali điện, loại hành lý tích hợp động cơ giúp người dùng di chuyển, ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, do lo ngại về an toàn, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion, nhiều quốc gia và hãng hàng không đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt. Mới đây, hình ảnh một số người điều khiển vali điện giữa dòng xe cộ tại thành phố Hồ Chí Minh khiến dư luận lo ngại về an toàn giao thông. Điều này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi giữa tiện ích công nghệ và quy định an toàn. Liệu có thể tìm ra giải pháp dung hòa hay loại phương tiện này sẽ tiếp tục nằm trong vùng xám của pháp lý? Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ngày 23 tháng 3, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn quận 1, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an phường Bến Nghé lập biên bản bà TTNT, 43 tuổi, vì hành vi ngồi lên vali điện điều khiển chạy trên đường. Sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn quận 1 tuần tra phát hiện bà T lái vali điện chạy trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé nên yêu cầu kiểm tra. Bà T được mời về trụ sở Công an phường Bến Nghé làm việc. Lực lượng chức năng lập biên bản bà T hành vi sử dụng bàn trượt, ba tanh. Các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy quy định tại điểm B khoảng 2 điều 12 Nghị định 168/2024 bị phạt tiền từ 200 tới 250 ngàn đồng. Tại đây, bà T thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không sử dụng vali để di chuyển trên đường. Theo một cán bộ cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, hành vi điều khiển vali điện chạy trên đường là hành vi mới. Hiện vali điện có gắn bánh xe, tay cầm không được xếp vào loại xe thô sơ, vì vậy chỉ áp dụng xử phạt hành vi sử dụng bàn trượt, ba tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy. Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông tổ địa bàn quận 1 cũng phối hợp các đơn vị liên quan xác minh clip người đàn ông ngồi trên chiếc vali vừa chạy vừa alo điện thoại trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Xác minh ban đầu, người đàn ông này tên ZT, 75 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nguồn tin, ngày 22 tháng 3, người này đã rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh về nước. Hôm 21 tháng 3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên chiếc vali chạy trên đường Lê Thánh Tôn. Người này ngồi trên chiếc vali ba bánh, một tay cầm điện thoại, một tay lái vali chạy trên đường. Thời điểm trên đường có đông xe cộ qua lại, nhiều xe máy phải luồn lách để tránh va chạm với người đàn ông. Vụ việc được một người đi đường ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo lắng trước hành vi này. Một cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay, chiếc vali mà người đàn ông dùng để di chuyển ngoài đường không phải là phương tiện giao thông, không được phép lưu thông trên đường. Chiếc vali là vali điện, có giá từ vài chục triệu đồng, thường được người sử dụng ngồi lên di chuyển ở khu vực lối đi, nhà chờ trong sân bay cho đỡ mỏi chân. Những chiếc vali điện thường dùng pin lithium để cung cấp năng lượng cho các tính năng định vị GPS, động cơ điện, cổng sạc tích hợp. Tuy nhiên, nếu pin quá nóng hoặc bị đoản mạch, chúng có thể bốc cháy, gây rủi ro nghiêm trọng trong khoang máy bay. Năm 2018, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA và Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã ban hành lệnh cấm mang vali điện có pin không thể tháo rời lên máy bay. Theo quy định, nếu muốn mang theo vali điện, hành khách phải tháo pin ra và để riêng trong hành lý xách tay. Bên cạnh đó, loại vali này còn bị hạn chế vì nguy cơ gây gián đoạn giao thông tại các sân bay và khu vực công cộng. Các sân bay lớn ở Nhật Bản như Narita và Haneda đã yêu cầu hành khách không sử dụng vali điện trong khuôn viên sân bay để tránh va chạm với các hành khách khác. Vali điện nằm trong vùng xám giữa hành lý thông thường và phương tiện di chuyển cá nhân, khiến cho các nhà chức trách gặp khó khăn trong việc phân loại quản lý. Sự khác biệt trong quy định giữa các nước và thực thi pháp luật chưa đồng bộ khiến người dùng có thể gặp rắc rối khi di chuyển giữa các quốc gia, thậm chí vô tình vi phạm luật địa phương mà không hay biết. Tranh cãi về vali điện xoay quanh sự tiện lợi so với những lo ngại về an toàn và quy định pháp lý. Nhiều người ủng hộ cho rằng vali điện giúp giảm bớt sự mệt mỏi và tăng tính tiện lợi. Đặc biệt, đối với những người mang hành lý nặng phải di chuyển xa, người lớn tuổi hoặc người khuyết tật. Một số ý kiến đề xuất thay vì cấm hoàn toàn, các sân bay có thể thiết lập khu vực riêng để người dùng vali điện di chuyển mà không ảnh hưởng đến hành khách khác. Tuy nhiên, những người phản đối lo ngại rằng rủi ro từ loại phương tiện này vẫn lớn hơn lợi ích. Một trong những vấn đề lớn nhất là làm sao để giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion, đặc biệt trong môi trường khép kín như khoang máy bay. Một số ý kiến cảnh báo nếu không có quy định chặt chẽ, việc sử dụng vali điện có thể dẫn đến hỗn loạn trong các khu vực giao thông công cộng. Không ít chuyên gia cho rằng trong tương lai, thay vì cấm hoàn toàn, chính phủ và các cơ quan quản lý nên xây dựng một bộ tiêu chuẩn an toàn chung để vali điện có thể được sử dụng hợp pháp trong một số điều kiện nhất định. Sự phát triển của công nghệ pin, đặc biệt là các loại pin thể rắn với nguy cơ cháy nổ thấp hơn, có thể mở ra cơ hội để loại phương tiện này được sử dụng rộng rãi mà vẫn đảm bảo an toàn. Theo hãng tin Kyodo News, tại Nhật Bản, vali điện được phân loại là xe đạp có động cơ theo luật giao thông. Vì vậy, người sử dụng phải tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt. Cụ thể, vali điện phải được đăng ký chính thức, trang bị gương chiếu hậu và đèn xi nhan. Đồng thời, người dùng bắt buộc phải có bằng lái hợp lệ và đội mũ bảo hiểm khi sử dụng. Ngoài ra, việc mua bảo hiểm trách nhiệm cũng là điều bắt buộc khi sử dụng phương tiện này. Trong khi đó, theo đài Al Jazeera ở Singapore, sân bay duy nhất phục vụ các chuyến bay quốc tế Changi đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với vali điện, không cho phép hành khách sử dụng hoặc mang theo loại hành lý này. Tương tự ở Canada, các phương tiện nhỏ chạy bằng pin lithium, bao gồm cả vali điện, đều bị cấm trong hành lý ký gửi lẫn hành lý xách tay. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.